rồi khiết liễu tụ đầu quyên quyên tản trí nhân dân tập thọ, tức là ăn rồi để mình dùng đầu lại mình bàn cái chuyện thế gian, nói những chuyện nhảm nhí vô ích. Tuy nhiên mình biết cái nghĩa cái đảng là mình phải đi vào giải thích sơ thôi. Rồi của đàn Việt thống ra trong thường trụ ăn dùng, chẳng nghĩ của ấy từ đâu lại.
Ở dưới kia quý cô có thấy được cái chết không?
Dạ thưa thầy.
Hồi xưa cái nguyên tắc á, mình nói chuyện linh tinh cho vui. Cái nguyên tắc của những người mà làm công tác siêu phạm á, cái điều đầu tiên người ta chuyển là viết chữ cho đẹp, viết chữ thế này bị loại rồi đó.
Cái này viết trên bản là nghĩa là đẹp
chứ. Còn bảo pháp phải như thế. Pháp nghĩ như thị nó là một cái dụng ngữ, nó liên tục nha. Ăn rồi dựng đầu bằng kiếm, chỉ nói chuyện tạp thế gian. Nó có những cái từ mà có khi quý thầy cô sinh trưởng lên nước Mỹ không có biết. Bằng kiếm tức là nói cái gì? Tức là nói chuyện
ào lao.
Chỉ nói chuyện tạp thế gian. Đó là bản dịch văn xuôi.
Đó là mình đọc lại.
Hà nãi tài danh giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn liệt sở tu thiết dụng thường trụ, bất giải thổ tư lai xứ, vị ngôn pháp nhị hợp cúng. Chữ này có thể đọc là hợp hoặc đọc là hiệp cũng được. Quý ôn đội cái mão, người ta gọi mão gì?
Hiệp
chữ là chữ này đó. Hiệp chữ nghĩa là hai bàn tay chắp lại. Thiết liệu tụ đầu quy nguyên đảng thuyết nhân gian tập hội. Điều đầu tiên quý vị lưu ý là âm điện hắn rất là hay. Nó sắc bén, cô động, trầm hùng và có nhạc điệu. Nó có nhiều yếu tố trong âm điện hắn lắm. Thứ hai nữa là mình học âm điện hắn rồi tương lai mình học vào điện hắn á, mình cũng thấy rất là thích. Mình phải đi vào cái bộ môn này, tức là đi vào ngôn ngữ điện hắn này, để trong tương lai mình sẽ rất là giàu ngôn ngữ để đi làm ăn với thiên hạ. Cái ngôn ngữ mình nghèo thì làm ăn không có được, các vị nhớ vậy nha. Và còn giải thích tản văn nè. Hà nãi là vì sao? Tài đăng giới phẩm là vừa thọ giới xong. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo thì liền nói ta là thầy tỳ kheo. Đàn việt sở tu thiết dụng thường trụ, tức là của tính thí mình tiêu dùng và ăn dùng sử dụng của thường trụ. Các vị biết chữ thường trụ là như ha. Bất giải thủng tư lai xứ là không có chịu hiểu và không có suy xét cái của này từ đâu mà có. Lại bảo rằng pháp phải như vậy, tức là bây giờ người ta dùng cái từ mới là nguyên tắc như vậy thôi. Nguyên tắc là cư sĩ phải cúng dường người ta, nguyên tắc là ông trụ trì phải chi tiền cho thằng mỗi tháng, ví dụ thế, thì nó rất là vô duyên. Thiết liễu tụ đầu nguyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thời, ăn rồi cái dụm đầu lại nói chuyện rất là ồn ào, chỉ nói những chuyện nhân gian nhảm nhí. Đó là nghĩa tản văn của bài này. Và bây giờ quý vị chép văn xuôi.
Chép văn số rồi mà thành về văn vần.
Chép văn vần. Có một câu hỏi, tại sao mình phải biết cái thứ này cho nó mất công? Trong khi thời đại điện tử người ta đánh máy cọc cọc cứ có cái văn bản tới phát cho mỗi thầy cô văn bản, nó rất là dễ. Khỏi cần phải trình bày chữ viết xấu xí nữa. Tại sao?
Thân tạo khó quá.
Ai là khó gì làm gì? Khó có té tiền té gạo gì tôi đâu làm khó.
Tại lần đầu muốn bắt tôi tăng tu.
Cũng không phải luôn.
Thầy cứ
thương dạ,
thầy, thính thị đó là nhìn thấy mà vừa nghe thì nó nhớ thì ăn.
Thưa đại chúng là mình viết đó là nó đã có trong đây, nó chảy ra tay. Thì chú ý của mình nó có nhiều động tác tập trung vào, thành ra viết rất là hay. Cho nên mình chịu khó mình tập viết. Và cái yêu cầu thứ hai nó quan trọng hơn là các vị viết nếu mà cẩn thận trình bày nó tập cho đẹp, mai mốt tôi kiểm tra từng cái một. Mai mốt kiểm tra từng cái tập một. Và cái điều mình chia sẻ thêm để cho quý thầy cô lưu ý, đó là người ta có thể bắt chước nhau cái gì cũng được, nhưng mà chữ viết người ta không bắt chước được. Tâm thức con người nó thể hiện ra chữ. Và từ điều này mình làm được hai việc. Điều thứ nhất là mình luyện tâm để có được chữ. Thứ hai là mình chánh niệm trong khi viết, chú tâm trong khi viết, chứ từ cái viết mình luyện là tâm. Đó là hai điều. Mình viết cái lại ý trước, rồi mình viết văn xuôi sau. Lại ý. Để ý là thân tâm thiếu tu, chỉ ham thực dưỡng lợi danh. Tức là ta chỉ có cái danh tỳ kheo thôi, mà ta không có cái phẩm chất thật của tỳ kheo. Nếu mà thân và tâm ta không có điều chỉnh được, ta không tu được. Ta chỉ hướng bên ngoài về cái ăn, về cái mặc, về cái tiêu xài, và lớn một chút nữa ta kiếm một chút danh. Thì nếu nói nặng hơn, đây là đệ tử Đức Như Lai phá hoại chánh pháp của Như Lai. Tuy nhiên nói cái đó thì nó đụng chạm nhau nhiều quá, cho nên mình dùng cái từ nhẹ một tí. Ta không có phẩm chất thì rất là thiệt thòi cho Đức Thích Tôn. Và văn vần của nó là quý vị chép đi, mình đọc nè. Cớ sao mới vào vòng thọ giới? Cớ sao mới vào vòng thọ giới? Đã khoe mình là bậc tỳ kheo. Đã khoe mình là bậc tỳ kheo. Mười phương cúng thí bao nhiêu? Của trong từ trụ ăn tiêu mặc dù. Của trong thường trụ ăn tiêu mặc dù. Chẳng biết nghĩ của từ đâu lại. Chẳng biết nghĩ của từ đâu lại. Dám nói rằng pháp phải cúng dân. Dám nói rằng pháp phải cúng dân. Ăn rồi cháu óc bưng lừng. Cái từ này rất là lạ ha. Ăn rồi cháu óc bưng lừng.
Cùng nhau nói những chuyện trần
mà thôi. Mình đọc lại. Cớ sao mới vào vòng thọ giới? Đã khoe mình là bậc tỳ kheo. Mười phương cúng thí bao nhiêu? Của trong thường trụ ăn tiêu mặc dầu. Chẳng biết nghĩ của từ đổ lại. Dám nói rằng pháp phải cúng danh. Ăn rồi cháu óc bưng lình, cùng nhau nói những chuyện trần mà thôi. Cái điều đầu tiên mình nhìn vào, mình thấy cái bản dịch này tuy là dịch theo cái thể thi ca, nhưng mà nó rất sát nghĩa với nguyên văn chữ hát. Đó là điều thứ nhất, các vị để ý, các vị thấy nó rất là gần. Tuy nhiên có vài từ nó hơi xưa một tí. Cháu óc bưng lình có nghĩa là dựng đầu lại, nói chuyện sùm hết, gọi là bưng lình. Nó có nghĩa như vậy. Tụng năm từ ba lại, nó diễn nguyên thiên ồn ào, gọi là cháu óc bưng lình. Chúng ta có thể chia cái bài này ra làm bốn vấn đề để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất là tham tấm lợi danh. Bây giờ mình sẽ đi vô nội dung của bài. Lâu nay Minh Thuận học thuộc lòng một đoạn nào đó. Thái cho chúng mình ta.
Có học thuộc mà con sợ chưa đọc, con đọc nó quên.
Thuộc mà gì đâu quên, anh nói chuyện nữa. Mình mà không thuộc là nếu quý sư cô lớn tuổi thuộc cái kỳ lắm. Mình sẽ chia bài này ra bốn vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tham đắm lợi danh. Vấn đề thứ hai là không quý tiếc của thí chủ và thường trụ. Không quý tiếc của thí chủ và thường trụ. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ đi vào, đó là mình không quán chiếu công khó của người và đức hạnh tự thân. Và vấn đề thứ tư chúng ta đi vô, đó là nhàn cư tâm khẩu bất thiện. Cái câu này nó không phải là câu tiếng Việt hoàn toàn. Chữ bất thiện có nghĩa là gì? Không lành. tâm là lòng, khẩu là miệng, gần cứ ở không, phải không? Âm kháng rất là nhiều. Gần cứ tâm khẩu mắt miệng. Cái gì thấy là người Việt mình có gốc chữ Hán rất là sâu như vậy.
Và học chữ Hán nhiều thì nó có cái lợi
là chúng ta truy nguyên được gốc của từ ngữ chúng ta dùng. Điều đầu tiên mình chia sẻ về tham đắm lợi danh. Nó có hai loại lợi danh người tu ta mắc. Thứ nhất là lợi danh trong nhân gian. Thứ hai là lợi danh trong đạo. Lợi danh là cái từ giản lược của ngũ dục, tức là sắc tài danh lợi thực thùy. Nó gồm có năm thứ, nó cuốn hút chúng ta đó. Ở trong cuộc sống đời thường thì những cái thứ như là sắc tài danh lợi thực thùy nó hút người ta, có khi khôn người và bị ràng buộc triền miên trong đó, không có bảy phục thoát được, có khi cả một đời người chìm đắm. Nhỏ thì chìm đắm trong sắc dục, lớn thì chìm đắm ở trong của tiền, già thì chìm đắm trong danh. Đó là con đường tất yếu của nhân gian thôi. Và cái nguyên tắc của đời người rất là kỳ lạ. Đó là ở cái tuổi trẻ thì cái nhu yếu về đời sống tất nhiên đó là nó thúc đẩy người ta phải ăn. Ăn để cho nó mau trưởng thành, để cho nó lớn. Và lớn đến một tuổi nào đó thì cái nhu yếu của đời sống sắc dục nó đẩy rất là mạnh, người ta lao vào đời sống sắc dục. Rồi đời sống sắc dục nó tàn phá thân hình của họ, tàn cả sớm vô cùng. Và cái tới chừng giật mình tỉnh ra, họ thấy là lao theo cái con đường tàn phá này nó không phải là điều tốt lành, cho nên họ bắt đầu họ đam mê cái lợi, tức là phải có tiền cho giàu, phải có điều kiện vật chất cho nhiều. Và qua cái giai đoạn tích có gom góp của cải vật chất đủ nhiều, đủ giàu, đủ an ổn rồi, người ta giác ngộ thêm một điều là những cái vật chất nó không đáng để tự hào bằng những danh. Cho nên lắm người có tiền của rồi chắc họ muốn cái danh, họ ra họ ứng cử, họ làm ông nọ ông kia. Đó là cái con đường tất yếu đi qua như thế. Và rồi khi họ giác ngộ ra một điều là này tình cảm, này vật chất, này danh, nó đều rất là phù du như bong bóng nước. Giác ngộ ra điều đó thì muộn mất, tâm thức nó dính chặt với những thứ đó, không có điều kiện xả ly. Muốn nhiếp tâm để tâm hồn nó thanh thản một chút, nó an bình một chút để tu cũng rất là khó. Và mình đi vào cái chiều hướng cạn hơn để chia sẻ cùng quý thầy cô, đó là những cái sở hữu vật chất nó không quyết định được hạnh phúc đời sống con người. Ví dụ như nếu nói rằng hạnh phúc là đầy đủ vật chất, thế thì lắm người giàu họ hạnh phúc, thế nhưng không phải. Có nhiều người giàu vô cùng, tỷ phú nọ tỷ phú kia, mà họ khổ sở còn hơn những người nghèo. Họ lo lắng bất an, ăn không ngon, giấc ngủ không yên. Và có lắm người giàu sang đẹp đẽ họ tự giận, đó là chuyện rất là thường trong cuộc đời. Cho nên hạnh phúc của đời người nó không phải là nhiều sở hữu vật chất, không phải là lợi và danh, và hạnh phúc đời người nó được quyết định từ trong trái tim của người ta. Trái tim mà nó tràn đầy an lạc, tràn đầy niềm vui, tức là hạnh phúc nó có mặt. Và khi người ta giác ngộ được điều đó thì muộn mất rồi. Một đời người dài 50 năm, 60 năm đi ngang qua, mình chất đầy những cái lo lắng buồn phiền, tâm thức mình nó đã quen với cái con đường rối rắm bất an, cho nên tới một lúc nào nó muốn buông, để lòng thanh thản thì buông không có được, rất là tội nghiệp. Đó là mình nói về lợi danh của nhân gian, nó cuốn hút, nó dìm mình, nó lấy đi tuổi thọ của mình, nó lấy đi sinh mạng của một đời người. Nhưng mà ít có ai có điều kiện giác ngộ lắm. Rồi mình chia sẻ lợi danh trong đạo thì các vị thấy mình có khi lẩn quẩn, mình đi cũng giống cái con đường của Thế Trần nó đi vậy đó. Cái duyên lành với đạo rất là lớn cho nên mình được pháp phục với Như Lai mình tu. Và nếu những người tu mà trẻ ở vô chùa thì cái nhu yếu tất nhiên của mọi hình hài, mọi cơ thể là ăn, thèm miếng ăn ngon để cho cơ thể này nó mau lớn. Và nếu mình không nắm được pháp môn tu thì vào cái tuổi sung sức của mình á, cái khuynh hướng về tâm ái nhiễm nó cũng dễ phát sinh vô cùng. Nó cũng giống như cái chu kỳ của nhân gian, nó xoay vòng như thế. Cái quy luật vận hành của một đời sống của hành tinh này nó đi theo cái chu kỳ đó. Nó bắt là mọi sinh linh có mặt trên cuộc đời này đều đi theo cái vòng tròn thế này để chìm trong cái vòng luân hồi. Cho nên trong những cái sắc tài danh lợi thực thùy thì tuổi trẻ chúng ta nặng về sắc và thực, rồi lớn lên một chút thọ giới thì keo xong rồi, đến tuổi chững chạc 30-40 trở lên thì ta lại có cái nhu yếu là có của tiền phải giàu có. Còn mình chưa làm được ông trụ trì, mình ở trong chúng thì mình cứ dòm cái túi tiền của huynh đệ mình, sao ông đó đi đám được mấy trăm mà tôi lại cúng mấy chục. Đây là cái rất là thường, rất là bình thường trong cuộc sống, và nếu ít tu thì ta thấy điều này rất là dễ. Và thêm lớn một tí nữa, ví dụ như mình tu sớm 20 tuổi thọ giới, thế thì 40 tuổi mình thòm thèm bước lên địa vị thượng tọa rồi. Có cái tên nào xấu miệng xấu mồm mà nó gặp mình nó kêu bằng thầy mà mình cũng mưa rồi đó, phải kêu thượng tọa thôi. Và hiện tại tình trạng thưa quý thầy cô là cái tình trạng lạm phát của thượng tọa bây giờ nó rất là đông. Thượng tọa ngang xương nào không có cần hạ lạc nhiều gì cả, chưa cần đức hạnh gì lớn, người ta cũng nghiễm nhiên nhờ ông A và B giúp mình để có được cái giáo chỉ tấn phong lên hòa thượng, tấn phong lên thượng tọa. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều trong thế giới người tu chúng ta. Đó là con đường mà đi từ sắc này tới lợi tới danh. Và có khi nó có cái điều rất là ngược, là mình ở trong cuộc đời mình không có lợi với danh. Ví dụ như các vị ở trong nhân gian nhiều lắm thì các vị là người ta gọi là bán bằng chú, hoặc là người lớn khác của một gia đình thế thôi. Nhưng mà vô tu á, cái pháp chế nhà Phật rất tuyệt vời là khi luyện cuộc đời mình vào đạo, tự nhiên mình trở thành một thành viên trong dòng chảy của các bậc thánh, tức là thọ giới tỳ kheo rồi hiển nhiên trở thành một thành phần của tăng già, tức là một vị trong chúng trung tôn, tức là bậc thầy của trời và người. Chư tăng pháp hoa phục Như Lai đều có cái sắc thái như thế. Hiển nhiên ngày xưa anh không là gì cả, thế nhưng mà anh đi vào tu rồi chừng 10 năm tự nhiên anh phán cửa ra, cái anh cảm thấy là quá khứ của anh là người đó người kia anh không hài lòng, anh muốn giấu bìa cái quá khứ của anh. Anh cảm thấy mình phải là thầy lớn thôi, ưỡn ngực và rất là kiêu ngạo với cái phong cách của thầy của mình. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ là có khi bước vào đạo, cái con đường công danh nó dễ lên hơn là người nhân gian. Và thông thường nó là như thế. Thêm cái điều nữa, thưa quý thầy cô ở ngoài, ta muốn học để làm ông thầy không phải dễ đâu. Có phải vậy không? 10 năm, 20 năm, vừa có trình độ tri thức, vừa có phong cách mới gọi là ông thầy. Còn mình xin lỗi là học bao nhiêu trong đạo lắm đâu, rồi mình thọ giới tỳ kheo xong rồi là nghiễm nhiên mình là ông thầy rồi. Mình cứ tưởng thầy thiệt, chứ thật ra thì chưa phải. Thật ra thì cái phẩm chất của người tu nó rất là cực. Đào tạo có khi mất 10 năm, 20 năm mới có cái bước đi, có cái nhìn, có cái hành xử, có câu nói, nó hoàn thiện người tu. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng. Và lưu ý là danh lợi trong đạo dễ kiếm hơn nhân gian rất là nhiều, và người ta dễ đi vào con đường này hơn với nhân gian nữa. Và hiện tại người ta đầu tư, thay vì người ta đầu tư tiền trong cái việc buôn bán, người ta đầu tư các chùa,